Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư sau Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh. Đúng ra ngày mai là ngày thứ năm, là lễ Chúa Giêsu lên trời. Tại vì sau 40 ngày Chúa ở dưới trần gian này, sau khi Phục Sinh thì Người lên trời. Nhưng mà giáo hội dời vào, giáo hội Công giáo Việt Nam dời vào Chúa Nhật tới, để cho anh chị em được đi tham dự thánh lễ. Vì là Chúa Nhật lễ trọng, lễ buộc cái việc lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay là ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh. Rồi thứ năm đến ngày thứ 6 chúng ta sẽ bắt đầu khai mạc tuần 9 ngày mừng trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày sinh nhật của giáo hội, ngày khai sinh ra giáo hội, Thánh Thần xuống. Hôm nay trong bài đọc 1 sách Tông Đồ Công Vụ, anh chị em nghe đến câu chuyện mà Chúa Thánh Thần hoạt động nơi giáo hội sơ khai, nơi các tông đồ, nơi Phaolô. Hồi ấy các người tháp tùng đưa ông Phaolô đến Athena, rồi từ đó trở về. Một hôm đứng giữa hội đồng Areogapo, ông Phaolô nói: Thưa quý vị, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Cái cách của Phaolô, cách của những người mà đi loan báo tin mừng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, là đi đến đâu mình không có mở miệng ra chê bai người ta, dù người ta khác biệt với mình về ngôn ngữ, về văn hóa, về phong tục, về tập quán. Chúng ta có một cái thói quen không được tốt, đó là cái gì khác mình thì mình cho là xấu, cái gì khác mình cho là dở. Tôi thích mặc áo màu trắng mà ai mặc áo màu đen tôi bảo là xấu, đúng không? Đúng. Nhưng mà nếu người ta mặc áo màu đen thì người ta cũng bảo áo màu trắng là xấu. Người ta thích áo nào thì người ta bảo áo đó đẹp. Tôi thích hoa hồng, bảo hoa hồng là số 1. Hoa hồng đi qua hoa hồng vàng, hoa hồng xanh. Nhưng mà người khác lại không thích hoa hồng, mà người khác lại thích hoa này là hoa gì nhỉ? Hồng môn. Người thích hoa hồng môn thì người ta bảo hoa hồng môn sao đẹp bằng hoa hồng vàng, hoa hồng xanh. Cho nên cái gì mà cứ khác với mình, cái gì không đúng ý của mình, cái gì mình không thích thì mình cho là xấu, là dở, là sai. Cái điều đó chúng ta tập bỏ đi. Vì Chúa Thánh Thần nơi mỗi người ban cho mỗi người một ơn riêng khác nhau. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một cái ân sủng khác nhau. Cho nên tất cả đều là ân sủng. Mà nếu đã là ân sủng rồi thì ta đón nhận ân sủng Chúa ban cho mình, thì mình cũng đón nhận ân sủng Chúa ban cho người khác. Vì thế mà Phaolô đến nói với những dân thành, đó là những người ngoại đạo. Vì Phaolô rao giảng cho những người Do Thái, họ không chịu nghe, họ đả phá, họ đả kích, họ xua đuổi, họ ném đá. Cho nên Phaolô rũ bụi chân lại và đi đến những người ngoại đạo. Và khi đến những người ngoại đạo Phaolô là người trong đạo đến với người ngoại đạo, mà Phaolô bảo rằng là: tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Dĩ nhiên là họ sùng đạo là sùng cái tôn giáo họ đang theo, chứ không phải là họ sùng đạo là họ tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng mà về một mặt nào đó, khi những người khác biệt tôn giáo với chúng ta mà họ sùng đạo của họ, điều đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt, vì họ có cái niềm tin vào cái tín ngưỡng của họ, niềm tin vào cái giáo lý của họ, niềm tin vào đấng sáng lập cái tôn giáo mà họ theo. Họ chưa biết gì về đạo Công giáo mà họ nghe người ta loan truyền, nghe người ta giới thiệu về đạo Phật, đạo ông bà, hay là đạo Lão, đạo Khổng, đạo Hồi gì đó, và người ta theo. Mà khi người ta theo như vậy, người ta sùng đạo, vậy là tốt hay xấu? Những người đi chùa tốt hay xấu? Những người cúng ông bà xấu hay tốt? Nói to lên chứ anh chị em, cứ giả vờ không dám nhận cái chân lý, cái sự thật. Phải có một cái nhìn thật khách quan, có một cái nhìn của lòng Chúa thương xót. Bìa người ta khác tôn giáo với mình, bìa những người Phật tử họ đi chùa, họ sùng đạo, họ đi chùa tốt hay xấu? Và những người theo đạo ông bà, họ cúng ông bà xấu hay tốt? Rồi những người theo đạo Hồi, họ ăn chay một năm, họ ăn chay đúng một tháng, tốt hay xấu? Tốt. Rồi họ một ngày họ cầu nguyện 4 lần, họ hướng về đền thờ mà họ cầu nguyện, tốt hay xấu? Anh chúng ta thấy rằng về cái mặt sùng đạo, chưa chắc gì mình đã sùng bằng người ta, thấy không ạ? Cho nên mình phải công nhận những cái tốt, cái đẹp của người khác, của tôn giáo khác, và như vậy mình mới có cơ hội đến với họ được. Vừa mới gặp nhìn mặt mày thấy khó ưa rồi, vừa mới gặp mặt bà sầu thấy nặng nề quá, vừa mới gặp người ta đã chê. Đến có những người đi truyền giáo, đến giáo xứ người ta chưa biết ất giáp gì, chê cả đoàn hát hích ngọn hát, cả đoàn chỗ tôi hát hay hơn nhiều. Thì kệ cả đoàn của cha hát hay, kệ cha, còn cha đến chỗ này nó có sao thì phải, sao vậy, tại sao cứ đến là mở miệng chê, phải không? Nhà thờ gì đâu mà ọp à ọp ẹp, nhà thờ tôi nguy nga lộng lẫy hơn nhiều. Thì cha về nhà thờ cha mà cha làm, còn nhà thờ tôi chỉ có vậy thôi, được không? Được không? Nhà tôi thì chúng ta tập là mình đi đến đâu mình hãy nhìn cái tốt, cái đẹp, cái hay của người ta, mặc dù nó khác mình. Tôi thích ăn thịt gà mà anh thích ăn thịt gì? Chó. Ăn thịt chó. Trai, con trai ăn thịt chó. Ăn thịt chó được không? Được không? Được. Đừng có bảo rằng là ăn thịt chó là man di mọi rợ. Xin lỗi, chó nó là con vật hay con người? Vật hay con người? Con vật. Rồi con heo nó là con hay người hay con vật? Rồi con bò nó là con vật hay con người? Mà tại sao tôi ăn thịt bò được, tôi ăn thịt heo được, mà tôi ăn thịt chó không được? Rồi ai chê ăn thịt chó thì chê, mày ăn thịt chó, mày man di mọi rợ. Trời, xin lỗi, Chúa dựng nên loài vật để cho nó phục vụ con người hay là con người phục vụ con vật? Hả? Con vật phục vụ con người hay con người phục vụ con vật? Vật phụ con người chứ. Con người đi về, vừa về nhà quỳ xuống hôn con chó. Ủa tôi, rồi ôm chó lên nằm đắp chăn cho nó, rồi ngủ với nó. Chúa tôi, vừa phải thôi, sao không để cái đó mà chăm sóc bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc á, mà coi con chó còn hơn con người là sao? Có đúng không? Đúng không ạ? Đúng không? Thế thì ta thấy rằng là khi mình đi đến đâu, đừng bao giờ mình chê cái phong tục, cái tập quán, thói quen của người ta, chê nhà cửa hay là cái gì. Thôi, người ta có sao người ta xảo vậy. Nếu mình muốn mà sửa đổi thì điều đầu tiên là phải làm sao tạo được cái mối giao hảo với người ta, làm sao mối quan hệ tốt với người ta. Mà muốn tốt với người ta thì phải thấy cái tốt của người ta thì mới có thể giao hảo tốt được. Mà toàn thấy cái xấu của ông làm sao mà tôi muốn gần ông được, phải không? Mặt cái ông này sao mà mặt ánh mắt mang hình viên đạn không, mặt như là mặt gì ấy. Thì nếu mình gặp nhau mình cứ chưa gì mình đã có thành kiến về nhau, Mà cái khổ nhất là con người ta có cái thành kiến, nó khó tẩy lắm thưa anh chị em. Đã yên chí rằng cái con này nó hát sai thì nó cứ sai suốt đời. Cứ yên chí rằng này mà nó ngang thì nó cứ ngang suốt đời. Nó ngang thì có lúc nó dọc không? Có không? Rồi nó hát sai thì có lúc nó hát đúng không? Mà cô hát đúng có lúc cô hát sai không? Chứ đâu phải đúng hoài, đâu phải sai hoài. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta tập nhìn thấy những cái tốt nơi người khác. Và trong cuộc sống của tôi tập một cái điều này anh chị em nghe. Tôi đang tập và tới bây giờ vẫn tập, là đến với cái tốt nhất của người khác bằng cái tốt nhất của mình. Cái tốt nhất của mình là mặt tươi cười, thì đến với cái mặt tươi cười của người ta bằng khuôn mặt tươi cười của mình. Thì lúc đó cái tốt nhất của người ta sẽ gặp cái tốt nhất của mình. Hãy đưa cái tốt nhất của mình ra mà gặp gỡ người ta đi. Hãy đưa cái tốt nhất của mình ra mà đối xử với nhau đi. Hãy đưa cái tốt nhất của mình ra để mà thiết lập mối tương quan với người khác đi, thưa anh chị em. Và hãy tìm cái tốt nhất của người ta mà gặp, ngó coi bằng này cái xấu có cái nào tốt thì cứ tìm cái tốt đó ra. Mà trong mình cũng đầy cái xấu, thôi cất cái xấu đi dùm cái đi. Cái mặt gườm gườm cất đi dùm cái đi. Rồi cái ánh mắt hình viên đạn cất đi dùm cái đi. Cất những cái xấu đi của mình đi và đem cái tốt của mình ra. Và đi cố gắng để mà tìm coi tất cả những người này có cái nào tốt thì đến mà gặp gỡ họ. Đấy là Chúa Thánh Thần, đây là ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa soi sáng cho con. Chúng ta chuẩn bị mừng lễ kính Chúa Thánh Thần. Mình xin Chúa Thánh Thần chiều hôm nay cho mình một ơn này thôi, là như Phaolô thấy những người ngoại đạo, tôi thấy các ông có lòng sùng đạo lắm đấy chứ, tôi thấy điều đó tốt đấy chứ. Vậy thì mỗi người chúng tôi về nhà hàng xóm đang là khó chịu với người hàng xóm, nhìn coi nhà hàng xóm có cái gì tốt không, có gì hay không. Hôm nay nó bảo nhìn thấy có gì tốt, có gì hay để làm cái gì, chôm đi xuống tôi. Nhìn cái gì tốt của người ta để mà chôm thì hỏng rồi. Nhìn cái gì tốt, cái gì hay của người ta để mà mình đến mình gặp cái, đem cái tốt cái hay của mình đến gặp cái tốt cái hay của người ta. Hai cái tốt gặp nhau trở thành tốt hơn. Còn nếu mình căn cái xấu của người ta, rồi mình đến với người ta mà chỉ thấy cái xấu của người ta, thì mình đem cái xấu của mình đến hay đem cái tốt của mình đến? Xấu. Thì mình đã nhìn thấy cái xấu của người ta là mình đã xấu chưa? Nghe, tôi nhìn thấy cái xấu của anh, tôi đã xấu chưa? Nghe cho rõ, nghe lại cho rõ, cho suy cho kỹ. Tôi nhìn thấy cái xấu của anh, tôi đã xấu chưa? Xấu rồi thì mới nhìn thấy cái xấu chứ. Thấy chưa? Tại vì tại sao người ta có cái tốt mà tôi không nhìn thấy cái tốt? Tại vì tôi có cái tốt đâu. Thấy chưa? Nếu mà tôi nhìn thấy cái tốt của người ta, tôi tốt chưa? Còn chưa tới bao giờ nữa. Tôi nhìn thấy Chúa, tôi cứ phải Chúa Thần phải bửa đầu ra rồi soi sáng rồi mới chịu thấy, phải suy nghĩ. Hồi xưa giờ chúng ta giữ đạo, ta theo đạo thấy Chúa Thần giống như mình chỉ có cà xe Chúa Thánh Thần mà chả có suy nghĩ là Chúa Thánh Thần là như thế nào, là ơn như thế nào, soi sáng cho mình như thế nào. Ngài sáng tham viếng hồn con, người thương thăm viếng hồn con. Nó hay như vậy chứ đâu phải ngài thương tham viếng hồn con. Bên này đọc, bên kia đọc to hơn, bên kia đọc to hơn nữa. Giống như tôi đi đến Bình Hưng Hòa vào cái lò thiêu. Chú tôi vào cái lò thiêu thì mỗi phòng một cái chỗ để mà người ta đem xác đến, mà vừa mới đưa vô bên đây thì bắt đầu khi Chúa thương gọi con về, cái đầu mà đem cái ông này vô thì bên cạnh kia tần 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 em ơi có bao nhiêu số mười năm cuộc đời đám tang của cái của cái người Phật gia bên người Tàu bắt đầu là hát tưng tưng tưng. Rồi bên này tôi vừa mới Chúa cùng anh chị em, bên kia Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vua hồi vua cái lò hồ Bình Hưng Hòa bỏ người chết cũng không yên. Chỗ này tụng kinh, chỗ kia thì Chúa ở cùng anh chị em, chỗ kia thì khi Chúa thương gọi con về, chỗ kia thì em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời cứ râm mà lên, chẳng biết thằng nào sống thằng nào chết nữa. Có khi đi lộn, Chúa tôi mới đến sớm thấy khênh vô, vừa mới ước vô, vừa mới tính Chúa ở cùng anh chị em, làm một gì đó Phật xếp là lộn. Dẫn vào lộn chuồng. Thì thưa anh chị em, thì mình làm sao mình tập là xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, soi sáng cho mình được nhìn thấy cái tốt nơi người khác. Và khi nhìn thấy cái tốt nơi người khác thì hãy đến với cái tốt nhất của người ta bằng cái tốt nhất của mình. Nào anh chị em cầm cây quạt lên, nhớ một cái chân lý này, một cái nguyên lý này để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh chị em nha. Rồi anh chị em quạt sang cho người bên phải là cái tốt nhất của người khác. Hãy đến với cái tốt nhất của người khác. Quạt sang người bên phải. Hãy đến với cái tốt nhất của người khác. Quạt sang người bên trái. Bà kia cứ mình quạt suốt. Từ quạt sang người bên trái. Hãy đến với cái tốt nhất của vừa nói vừa làm. Bên trái, hãy đến với cái tốt nhất của quạt sang bên phải, hãy đến với cái tốt nhất của bằng bìa quạt cho mình này, bìa thao quạt bằng cái tốt nhất của mình, bằng cái tốt nhất của hãy đem cái tốt nhất đến với cái tốt nhất của đến với cái tốt nhất của bằng cái tốt nhất hãy đem cái tốt nhất đến với cái tốt nhất của đến với cái tốt nhất của bằng cái tốt nhất. Cứ như vậy cuộc sống nó đẹp lắm. Anh chị em cười sang người bên phải thấy họ cũng cười, cười sang người bên trái thấy họ cũng cười. Mà bây giờ mang cái xấu nhất của mình đến gầm gừ với người bên trái thì họ cũng họ đâu có chịu thua đó. Cho nên trong cuộc sống anh chị em tập cười với nhau, đấy là ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến biến đổi mặt địa cầu, biến đổi bộ mặt trái đất, có nghĩa là biến đổi bộ mặt của mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần biến đổi bộ mặt của mỗi người chúng ta. Cho nên Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng thần khí sự thật đến. Đây Đức Giê-xu nói: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-xu nói: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Nhưng khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn đến, dẫn anh em tới với sự thật toàn vẹn. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến với sự thật toàn vẹn. Người sẽ dẫn anh em đến với sự thật mạnh lên. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến với sự thật. Mà sự thật, một trong những sự thật toàn vẹn mà có thể chúng ta chưa chịu nổi nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Mà ngày hôm nay có ơn Chúa Thánh Thần rồi thì chúng ta sẽ làm được cái điều này, sẽ chịu được điều này, đó là đến với người khác bằng cái tốt nhất. Đến với cái tốt nhất của bằng cái tốt nhất. Bằng cái tốt nhất. Hãy đến với cái tốt nhất của chịu nổi không? Chịu nổi không? Thưa cha, khó quá. Gặp chồng mà nó dễ thương về còn cười được. Gặp thằng chồng mà nó khó tính, khó ưa, khó nết, cả ngày đang cười vui vẻ với nhau, mẹ con đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nghe kèn pum pum, chết mày rồi, bố mày về rồi. Thế là mẹ con đứa nào đứa đó rét run lên: Chú bố về, bố tôi, bố về, bố tôi. Thế thì ta thấy rằng là khi mà ông bố về nhà mà người vợ đã đón mình bằng những bộ mặt sợ hãi như vậy, đứa con nó né tránh người cha như vậy, thì người bố biết rằng mình đã không còn là đến với cái tốt nhất của vợ con bằng cái tốt nhất của mình, mà mình đã đem cái sợ hãi đến với vợ con của mình, đúng không? Đúng không? Mà mình đã đem cái khủng khiếp đến với vợ con của mình, đúng không? Mà cái này còn nguy hiểm hơn. Tôi thấy nhiều khi anh chị em coi linh mục chúng tôi cũng là cái sợ hãi, thay vì linh mục phải đem cái tốt nhất của người linh mục của cha sở đến với cái tốt nhất của người giáo dân, thì linh mục cha sở lại trở thành nỗi khủng khiếp, nỗi khiếp đảm của người giáo dân. Tôi gặp một số anh chị em từ ngoài Bắc vô hỏi thăm, và mới ngồi đi, Yusuma con không dám ngồi đâu. Bảo bác cứ ngồi đi, Yusuma con không dám đâu. Lạy cha, con xin cha cho con đứng vào, sao vậy Yusu? Từ bé giờ con chưa bao giờ con gặp được các cha nào, chưa bao giờ con dám ngồi với các cha. Yusuma cha con đứng thôi. Bảo vậy tôi có ăn thịt bà không mà bà sợ dữ vậy. Cho nên ông cha linh mục cha sợ trở thành nỗi khiếp đảm của người giáo dân. Su mày ơi, lại Chúa tôi hôm nay ông cha ông đến mày ơi, chui su ma đi ông cha ông mới đến mày ơi, có không? Sợ lắm. Rồi rồi đó tôi đi thực tập ở bên Philippines, tôi học về tâm lý gia đình, thì tôi đi thực tập 6 tháng đến nhà người ta. Phải ở đó để mà quan sát cái cuộc sống của người ta, rồi ghi nhận lại về những biểu hiện về tâm lý, thể lý, rồi đủ mọi thứ để mình làm bài kiểm tra. Thì tôi ở dưới bếp, tôi trên phòng khách đang ngồi viết bài, rồi dưới trong nhà mẹ thí cơ nó ăn. Mày ăn đi mày, ăn đi con, ăn đi con. Nó cứ không ăn, mày không ăn, ăn đi, mày không ăn tao gọi ông cha tới bây giờ. Thế đứa bé nó sợ có nó ăn. Thì tôi bảo trời ơi bà làm như vậy thì hóa ra là cứ mỗi lần tôi là ông cọp sao? Con nó không ăn là gọi cha đến là nó sợ quá nó phải ăn. Thì một bữa kia tôi đi về miền Tây, ngồi lên xe đỏ. Ngồi đó là xe đỏ nó chật chội, lắc le lắc lứ, đeo cái ba lô lắc le lắc lứ. Cái bà bế đứa bé nó cứ khóc, à, khóc khóc, bà dỗ mãi không được. Bà cho nó ú, nó cứ không chịu ú, bà tức quá. Mày không ú tao cho ai ú bây giờ? Bà lại cười. Thì, thưa anh chị em, bà ấy không biết ví thì sao, bà không biết hù con bà như thế nào, đến mức độ mà nó không chú thì bà có cách bà ú, bà nói sao chứ. Bà thấy tôi đấy, bà lại bảo mày không ú tao cho cha ú bây giờ thì chết tôi rồi. Thì thưa anh chị em, thì mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, và từ cái sự biến đổi trong tâm hồn mình, cái tốt nhất của mình hãy đưa ra. Ta nói tốt thì khoe, tốt thì che hay khoe, xấu thì che. Cái mà mình cằn nhằn, cái mình càm ràm, cái mình nói nhiều, tốt hay xấu? Thì để anh chị em cầm cái quạt lên nha. Che thì che mặt đi. Cái gì mà xấu thì cái gì tốt thì xấu thì tốt thì xấu thì cười thì khoe hay che, rồi vui thì chửi thì càm ràm thì có lòng thương xót thì thực hành lòng thương xót thì mà không có lòng thương xót thì đó cứ tốt thì xấu thì xấu thì rồi số bài kia còn khoe lên xấu thì ủa tôi xấu thì khoe tôi thì phá khoe cho đẩy vào. Rồi bây giờ con lên đây con khoe hay che lên đi con, đây con lên đây con. Đứng trên này, đứng trên này. Này đẹp không? Đây, tốt thì nó đã không? Nó giơ tay luôn, giơ hai tay cho tội. Tốt thì rồi, con tên gì con?
Dạ, con tên Hà Tuấn Anh.
Hả?
Hà Tuấn Anh.
Hà Tuấn Anh, con nói to như cha đó. Hà Tuấn Anh, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con sinh năm 86.
Là bao nhiêu tuổi con?
32.
Con 32 tuổi, con ở đâu và con làm gì?
Dạ, con ở thành phố Hồ Chí Minh.
Con làm gì?
Dạ, con chỉ bán thuốc trên mạng.
Bán thuốc ở trên mạng. Con chia sẻ cho mọi người coi, hôm nay con đến đây con cầu xin ơn gì với lòng thương xót của Chúa?
Dạ thưa cha, con kiểu như mười mấy năm nay con không có đi lễ mà lại xin tội á. Giờ con sống cuộc sống trầm cảm mà kiểu như trong người con giống như bị người khác bỏ bồ vậy á.
Mười mấy năm nay con đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo ơn Chúa.
Đạo Thiên Chúa. mà đạo gốc hay đạo theo? Gốc biết gốc là gì không? Gốc là gì?
Dạ gốc là từ lâu.
Gốc là từ lâu rồi. Còn còn rễ là rồi, mà gốc này bị bật rễ. Gốc này bật rễ mười mấy năm là anh ta đang nói về một cái sự thật này, không phải tốt hay xấu nhưng mà là sự thật. Khi thần chân lý đến, người sẽ cho các con thấy sự thật và đạt đến sự thật. Đây, mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận sự thật về mình, không có che giấu gì cả trước mặt Thiên Chúa. Mà một người dám can đảm đứng trước mặt cộng đoàn mà nói lên cái xấu của mình, cái mình đã bật rễ khỏi đạo gốc mười mấy năm, đấy là ơn của Chúa Thánh Thần. Sức tự nhiên con người không nói được đâu thưa anh chị em. Vì chúng ta đã nói tốt thì khoe. Khoe cái gì mà khoe bà? Tự nhiên của con người tốt thì đấy, con người cứ tốt thì khoe. Mà mình nhớ thêm một cái điều là trong Chúa Thánh Thần không phải là mình khoe theo nghĩa là khoe khoang. Không, tôi nói cái tốt để tôi tạ ơn Chúa, vì sở dĩ tôi được cái đó là ơn của Chúa chứ không phải là sức của tôi. Đó, khoe là làm chứng, khoe là tuyên dương, khoe là tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa đang làm những cái điều kỳ diệu trên cuộc đời của tôi, của một con người mười mấy năm bỏ Chúa. Trong mười mấy năm bỏ Chúa con bị những cái hành hạ như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ nói chung con đi lễ thấy có giống như có ma quỷ cám dỗ hay gì mà con làm gì cũng không suôn sẻ.
Rồi gia đình của con thì sao, vợ con của con như thế nào?
À, vợ con nó giống như nguội dữ vậy.
Hả?
Nó kiểu như nó cứ xúi con mấy cái chuyện mà kiểu như xấu, nó nói mình tốt mà con kiểu như con mà lung lạc ý chí chút lần chết trong tay nó, bởi vậy nó sợ lắm.
Sợ vợ hả? Tụi con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ mười mấy năm.
Có con chưa?
Dạ chưa.
Dạ thưa anh chị em, mà hôm nay con đến đây con xin ơn gì với Chúa?
Dạ em xin Chúa, cái như con cũng giống như người giống như bị bỏ bầu bồ vậy á. Em xin được giải tội.
Thưa anh chị em, con đã đi xưng tội chưa?
Dạ chưa.
Bây giờ con có muốn đi xưng tội không?
Muốn.
Rồi bây giờ con ta chỉ đường này, đi thẳng. Thấy không? Đi thẳng.
Dạ.
Thấy chưa? Đi thẳng, quẹo bên phải. Thấy hai cha đang ngồi tòa giải tội không?
Dạ.
Thấy không?
Dạ thấy.
Rồi, bây giờ con quyết tâm con quay về với Chúa, con làm lại cuộc đời của con. Và khi con biến đổi, khi con được tràn đầy Thánh Thần của Chúa thì con sẽ có sức mà biến đổi người vợ của con. Có thể vợ của con cũng đang bị sự giữ nó khống chế, và ma quỷ sự giữ nó dùng vợ con để nó dụ dỗ con làm điều xấu. Thương nó, đừng ghét vợ, tội nghiệp nó nha. Tại vì nó cũng như con, cũng như cha, như anh chị em khác, không có ơn Chúa Thánh Thần, không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần thì quỷ dữ nó khống chế linh hồn mình, nó điều khiển tư tưởng, suy nghĩ, lời nói của mình, và nó dùng mình để mà cám dỗ, đe dọa, làm hại người khác. Tất cả sự dữ đều phát xuất từ ma quỷ. Ma quỷ là cha của dối trá, ngược lại với Thánh Thần là thần chân lý là sự thật. Ai mà đi vào dối trá, gian xảo, đó là thuộc về phe của ma quỷ. Mà chúng ta dám sống thành thật, sống trung thực, sống đơn sơ chân thành là chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Cha cầu nguyện cho con, cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và hôm nay con lên đây, con nói được cái điều khao khát của con thì con đã được giải thoát rồi. Tại vì hôm nay con biết là quỷ nó đang gầm gừ kìa, nhìn đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không?
Dạ.
Nó đó, nó đang gầm gừ vì nó đã bị sổng mất một linh hồn mười mấy năm nay, nó làm cho người của con xâm chỗ đầy hết, thấy chưa? Đó, bây giờ tất cả những cái xâm chỗ này không là gì cả. Quan trọng là linh hồn của con nha. Khi mà con xưng tội thì tất cả những vết chàm mà có xâm cỡ nào đi nữa, máu và nước từ trái tim Chúa cũng rửa sạch hết. Cái bên ngoài kệ nó, không quan trọng. Cái quan trọng là tâm hồn của con. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tâm hồn của con. Khi con xưng tội với tất cả lòng thành thì con trở thành một người như là một đứa bé mới được rửa tội, hoàn toàn trong sạch. Chúa nói rằng tội của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và tội lỗi của con có như thế nào thì rớt vào lòng thương xót của Chúa như một giọt nước tan vào trong biển lửa mênh mông. Đừng ngại, đừng sợ gì nữa, nghe chưa? Mạnh dạn lên. Và chính con sẽ là người biến đổi vợ con của con, biến đổi vợ của con. Và Chúa ban cho con có những đứa con như lòng chúng con khao khát mong ước. Đây, con ôm lấy Chúa. Đứng mà mười mấy năm nay, Chúa tôi, Chúa màu này với màu áo con đẹp cái gì nha. Cười lên, cười lên. Đấy, bây giờ phải cười lên các bạn, cười lên. Đấy, cười lên các bạn. Một, hai, ba, cười. Rồi, thì con thấy rằng Chúa đứng đã lấy máu và nước rửa sạch tội con nha. Chúa Thánh Thần đến với chúng con hôm nay và cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nữa đây. Và một cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa ngày 13 tháng 5 này. Chủ nhật 13 tháng 5 này có hai ý nghĩa. Là Chủ nhật lễ Chúa Giêsu lên trời rồi, mà 13 tháng 5 Chủ nhật này cũng là Chủ nhật ngày của các người mẹ. Và là ngày 13 tháng 5 kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Con hãy đến cầu nguyện với mẹ và mẹ đưa con đến với Chúa nha. Rồi, để con đi thẳng xuống dưới đầu. Mẹ, con là mẹ. Con dắt con của con đi thẳng xuống đó, quẹo phải.
Dạ, cảm ơn cha.
Đó.
Dạ, cảm ơn cha.
Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. 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 Rồi, con. À, con thấy anh bạn kia đẹp không? Rồi, chúng ta thấy cô bé này đẹp không? Có anh vòng có đẹp không? Con đẹp như vậy mà con, tâm hồn của con có được đẹp như vậy hay không?
Dạ thưa cha là không ạ.
Không, vậy thì con đã làm cái gì mà con cảm thấy tâm hồn con không được đẹp như bên ngoài hình hài Chúa dựng nên con?
Dạ thưa cha là con là một con người rất là tội lỗi và quỷ nó theo bám con nhiều năm rồi ạ.
Bao nhiêu năm? Anh kia thì bị 13 năm à? Bao nhiêu năm? 7 năm, anh kia 10 năm, mười mấy năm, anh nói mười mấy năm, còn con là bao nhiêu năm?
Con năm này là 20 tuổi, thì trước đây 10 năm, cách đây 10 năm thì con rất nhát, ít khi đi lễ và đôi khi con cũng hay trốn lễ đi chơi. Nhưng mà cách đây 5 năm đây thì con bắt đầu mới khôn, có trí khôn và tin vào Chúa. Nhưng mà con thú thật là con cũng bây giờ con cũng không tin vào Chúa mạnh mẽ lắm. Nhưng mà con ước ao được gặp cha một lần thì con từ ở Thái Lan bay về đây để...
Con ở đâu về?
Dạ ở Thái Lan ạ.
Con là làm việc bên Thái Lan bao nhiêu năm?
Dạ năm này là năm thứ 5 ạ.
Rồi con từ Thái Lan bay về đây rồi kể tiếp với nguyện ước gì?
Dạ con nguyện rằng đã gặp cha một lần rồi tâm sự một lần với cha là một cái điều con không dám tâm sự với ai và chỉ dám tâm sự ngoài một mình cha.
À, thưa anh chị em, cô bé ấy nói vậy thì chúng ta cũng hiểu là cái chuyện của cô ấy là như thế nào. Suốt anh chàng kia 10 năm, cô này thì 10 năm. 10 năm đi theo Chúa, nhưng mà ngay từ bé đã trốn lễ, đã bỏ lễ, rồi đã làm đủ thứ chuyện khác. Và đến cách đây 5 năm sang làm ăn ở bên Thái. Và sang làm ăn ở bên Thái thì cô ấy đã nói là cô ấy vẫn còn chưa tin vào Chúa chắc chắn, tức là còn lơ mơ, Thánh Thần chưa có tác động mạnh được nơi cô ấy, mà Chúa Thánh Thần lôi cô ấy từ Thái Lan về đây để cô ấy đi xưng tội, để cô ấy nói lên cái nỗi niềm của cô ấy. Và hôm nay con đã quyết tâm quay về với Chúa chưa?
Dạ thưa cha là rồi ạ.
Rồi con bao giờ thì con quay trở về Thái Lan?
À, ngày 11 thưa cha.
11 tháng
tháng này ạ.
Hôm nay là 9, còn 2 ngày nữa con đi Thái Lan. Rồi cho cha tớ mạnh lòng Chúa thương xót để con đem tớ mạnh đó đi Thái Lan. Không biết Thái Lan bìa sang đó, không biết đứa nào con trai, đứa nào con gái, không biết không? Không biết không? Không biết không?
Dạ con.
Rồi chúng ta thấy là bây giờ họ chuyển giới tính đủ thứ hết, cho nên là chúng ta thấy Chúa Thánh Thần bây giờ phải làm việc rất mạnh nơi con người để họ nhận biết được lòng thương xót của Chúa cho những người trẻ ngày hôm nay quay trở về. Đây, cho tặng dồn cái máy của bên Thái Lan nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót con đem sang Thái Lan nha. Thái Lan ở bên Thái, đạo chính là đạo Phật, cho nên gọi là quốc giáo. Chỗ nào cũng nhiều, rất nhiều chùa, chùa với sư sãi nhiều vô kể. Còn là một thiểu số rất nhỏ của người Công giáo, mà người Công giáo Việt Nam lại càng nhỏ nữa. Cầm mấy quạt này đi, và Chủ nhật 13 tháng 5 con sang bên Thái lễ Chúa Giêsu lên trời, ngày của người mẹ, kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Con cầu nguyện với mẹ, để mẹ gìn giữ con với cả cái móc khóa lòng Chúa thương xót nữa nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Thưa cha là con có một tâm nguyện cuối cùng là cầu của con là Francisco Nguyễn Văn Thắng giờ thì cậu bị ung thư, con muốn xin cha cầu nguyện cho cậu con.
Rồi xin Chúa chúc lành cho cậu nha. Rồi mời con về chỗ. Rồi mời cô. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đang làm những cái điều rung chuyển đất đai nơi một người ở Việt Nam, nơi một người ở bên Thái. Còn cô thì ở đâu?
Thưa cha, con ở Pháp, con tên là...
Ồ, thưa chúng ta lại gặp thêm một người bên Pháp về. Hôm nay Chúa Thánh Thần đưa một anh chàng Việt Nam, một cô gái ở bên Thái và một bà ở bên Pháp về. Chúng ta một chàng Pháp để chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta chào mừng nhau. Rồi con ở bên Pháp về, con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con làm gì bên Pháp?
Thưa cha, con tên là Madalena Đỗ Thị Liên. Con năm nay con 64 tuổi. Con sang Pháp năm con 22 tuổi. Con bỏ Chúa 30 năm. Và cho đến năm con 52 tuổi thì là Chúa kêu con trở về. Và từ hồi đó đến giờ là 11 năm nay, con không còn tha thiết sự đời nữa. Bây giờ con chỉ có Chúa là trên hết trong cuộc đời con.
Rồi trong suốt 30 năm con bỏ Chúa, con đã làm những cái gì để cho Chúa buồn? Người ta nói là xấu thì che, nhưng mà Chúa Thánh Thần mời gọi con đem những cái xấu đó nói ra cho mọi người để vạch mặt chỉ tên. Người ta thấy cái xấu đó mà đừng bao giờ bước vào cái con đường xấu xa đó nữa.
Thưa cha, vì bước chân qua Pháp hồi đó chúng con khổ quá đi, con có hai đứa con mà công việc thì không có, nhà không có mà ở. Rồi sau đó là con gửi con và con đi ra là đi kiếm công việc làm. Hai vợ chồng cứ thấy là đi làm, con còn nhớ là con có đi đến giáo xứ Việt Nam, có hai lần đi lễ Việt Nam thôi. Sau đó từ từ là con bỏ Chúa, rồi Chúa cũng cho con ra làm ăn, con làm nhà hàng. Nhưng có lúc con làm nhà hàng lên, con cũng không biết cảm tạ ơn Chúa. Mà những lúc con làm ăn thất bại thì thưa cha, con lại đi kiếm thầy bói, con coi bói. hàng năm thế nào con cũng gom một cái cuốn tử vi để con coi cuộc đời con nó ra sao trong năm đó. Rồi cứ thấy con lao vào làm ăn, con nợ nần chồng chất, cho đến năm 1995 thì Chúa là ban cho con một cái nhà hàng khác. Bởi vì con làm ăn cứ được xong lại thất bại thì cuối cùng nợ nần nhiều quá. Cho đến năm 95 thì Chúa ban cho con một cái nhà hàng, con làm trong đúng 13 năm thưa cha. 13 năm đó con không biết Chúa là ai. Con thỉnh thoảng con chạy đến Đức Mẹ, nhưng mà tội lỗi con nhiều quá cha ơi. Bây giờ con nghĩ lại con thấy con ân hận vô cùng. Chúa yêu thương con mà con lại đi bỏ Chúa. Con làm nhà hàng của con trước mặt nhà thờ, con không bao giờ đi lễ, hoàn toàn con không đi lễ trọng, không bao giờ con đi, con chỉ biết có kiếm tiền. Cho đến khi một ngày kia cũng có một cha kêu gọi con là đi tín tâm đi, thì con buông hết, con đi tín tâm 3 ngày. Trong 3 ngày tín tâm đó thì thưa cha, Chúa đã gọi con. Chúa gọi con mà con có xin với Chúa. Trong 3 ngày tín tâm con có xin với Chúa vào một ngày chủ nhật: Chúa ơi, xin Chúa thương con, bây giờ con không muốn rời xa Chúa. Chúa cho con bán cái cửa nhà, cửa tiệm của con, nhưng con xin Chúa cho con bán tháng 12. Lúc con đi tín tâm là năm 2007 và tháng 6, thì con xin Chúa cho con bán tháng 12. Và sau đó con xin phép Chúa cho con được đi, cũng đi làm việc cho Chúa. Và Chúa đã nhận lời cha. Con bán được tiệm, con về nhà con làm ăn trở lại, thì lại đồng tiền nó lại quyến rũ, không có đi nhà thờ nữa. Thì Chúa gửi người đến mua tiệm cha. Con ngạc nhiên vô cùng. Con bảo là con chưa có đăng báo bán tiệm mà tại sao lại có người đến mua tiệm. Và đúng như lời con xin với Chúa, tháng 12 năm 2007 là con bán được cái tiệm. Và từ đó cuộc đời con để cho Chúa dắt con đi. Chúa dắt con đi đâu thì con đi đó.
Hallelujah. Rồi hôm nay mà sao chị biết được giáo điểm tin mừng, biết được lòng Chúa thương xót, hôm nay từ ngoài bên Pháp chị bay về tới đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, ở hồi cha làm ở Chí Hòa, có một con đi tín tâm bên Đức, có mấy anh chị nói con vào cái gì lòng thương xót .info gì đó, con về đó con mở thì con thấy cha, rồi con cũng có liên lạc với cha một thời gian sau này, rồi cha bị cấm thì con cũng rất là buồn. Trong thời gian đó thì con chỉ đứng, con chỉ biết cầu nguyện cho cha mà thôi. Rồi cho đến bây giờ con được nghe tin cha ở đây thì con rất là vui, mà con thú thật với cha và cộng đoàn. Con không có được về đây, nhưng mà hàng ngày trái tim con ở đây. Bởi vì con biết là Chúa rất nhân lành, Chúa là cha của con, Ngài hiện diện ở đây. Quý ông bà và anh chị em nhìn những bức tường của Chúa và mẹ, Chúa tươi cười, mẹ cũng tươi cười. Hôm nay Chúa cho con về đây. Con mới bay về đây ngày hôm qua 12 giờ trưa. Con mệt mỏi vô cùng, mà hôm nay con nói con muốn về giáo điểm tin mừng, con về với Chúa. Mấy ngày ở đây trước rồi, con muốn đi đâu thì con mới đi. Rồi hôm nay con về đây thì cảm tạ ơn Chúa. Chúa muốn cho con làm nhân chứng của Chúa thì con lên con làm nhân chứng.
Chị chia sẻ về bức tượng Chúa cười.
Thưa cha, bức tượng Chúa cười là bởi vì con vẫn thường ngày hàng ngày tụi con là cứ mở iPad nghe cha giảng, mà con chưa có thấy tượng Chúa đâu. Rồi cái hôm đó tự dưng con thấy ống kính quay, con thấy Chúa. Con mới nói chồng con, anh ơi anh nhìn tượng Chúa kìa, Chúa cười, anh thấy không? Đó, tức là từ đó trở đi là con tin. Đức tin của con bây giờ mặn lắm cha ơi. Con chỉ có Chúa mà thôi, con có cái gì con cầu nguyện. Bởi vì con sống như một trẻ thơ. Các cha thường nói mình sống như một trẻ thơ thì Chúa sẽ lo liệu cho mình. Thì con cũng như là một người con. Bây giờ con tội lỗi quá, Chúa đã kêu con trở về. Và ngày hôm nay thưa cha, Chúa dắt con đi. Cha biết Chúa dắt con đi đâu? Chúa dắt con đi vô nhà hưu dưỡng, để con đi thăm những người già cả neo đơn ở trong nhà hưu dưỡng. Và Chúa dắt con đi đến một cái nhà thương của người bệnh mất trí nhớ cha. Con không biết Việt Nam có bị cái bệnh này nhiều không, nhưng ở bên Pháp thì cái bệnh này rất là nhiều. Mà khi mà đã con cái họ đã đưa vô nhà thương đó rồi thì họ không muốn tới thăm. Và phải thú thật là họ có tới thăm thì người mẹ đó hoặc người cha đó cũng không biết con mình là ai nữa ấy. Thì con đến với đó, con đến đó như con đến gặp gỡ Chúa ở những người đó. Và con chỉ nắm tay, không cần nói nhiều, nắm tay một vòng tay ôm, là hoặc là người ta ăn, người ta bị rơi rãi, người ta không có sạch sẽ, mình lại lấy cái khăn mình lau cho họ. Đó là cái niềm vui đó cha, mình được, con được gặp gỡ ở Chúa trong những ngày đó. Và con cảm tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị tấm hình lòng Chúa thương xót nha. Đây là món quà từ giáo điểm tin mừng. Chị đã nhìn thấy Chúa cười trong những video, và Chúa vẫn cứ tiếp tục mỉm cười với chúng ta. Thú thật, tượng này, tượng lòng Chúa thương xót này, từ lúc mà tôi về đây, tôi thỉnh Chúa về và đặt Chúa ở đó cho tới bây giờ hơn 2 năm không di dời đi đâu được. Dù rằng mọi cái khung cảnh nó thay đổi rất nhiều, nhưng Chúa vẫn cứ trơ gan cùng Tuế Nguyệt, vẫn đứng yên ở đó. Và mỗi buổi tối thánh lễ xong, từ hồi Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô còn sống, là tôi vẫn cứ thỉnh mời Ngài ra đứng đó cầu nguyện, ngước mắt lên nhìn thấy Chúa tươi lắm. Mà nhiều anh chị em, nhất là người ở bên Mỹ về, họ nói sao tượng của cha mặt Chúa tươi như vậy. Rất nhiều nghệ nhân, rất nhiều người làm tượng lòng Chúa thương xót, nhưng mà nhìn mặt Chúa thương xót thấy khó mà thương được. Thấy khó mà thương được, nó cứ làm sao ấy, phải không? Khó lắm, tượng khó nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt Chúa lòng thương xót, rất nhiều người làm tượng mà khó có người nào mà đạt đến mức độ nhìn vào đó mình thấy được cái thần ở trong đó, thần trong đó. Nhưng mà đây tôi thấy rằng không phải người nghệ sĩ đã tạc cái tượng đó, không phải nghệ nhân tạc tượng đó, mà chính Chúa hiện diện ở trong cái tượng đó và làm cho cái tượng đó có thần. Thần ở cái chỗ là người ta đến, người ta khẩn nài Chúa. Con người tội lỗi như người chị em thú nhận, 30 năm, hơn 60 năm cuộc đời, mà đã nửa cuộc đời bỏ Chúa như vậy. Thưa anh chị em, mà bây giờ quay trở về đây, làm sao mà Chúa không cười được? Làm sao mà Chúa không tươi được? Bao nhiêu con người nheo nhóc, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng đến với Chúa mà sao Chúa không tươi, không cười được, thưa anh chị em? Và bao nhiêu di dời Chúa vẫn cứ đứng đó, không có thay đổi gì cả. Lòng thương xót của Chúa vĩnh viễn bất biến. Lòng thương xót Chúa đời nọ đến đời kia được biểu hiện qua bức tượng không di dời, không đổi thay, vẫn mãi mãi đứng đó giơ tay chúc lành cho những đứa con tội lỗi, bệnh hoạn, tật nguyền. Đây gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng. Nhiệm vụ của chị là, nhiệm vụ của chị là đi loan truyền, chứ không phải gửi tặng cho chị. Đây là giao cho chị sứ mạng, chứ không phải là món quà. Đây là món quà. Hy vọng rằng chị còn ở đây đến ngày Chủ nhật này, là ngày của mẹ, 13 tháng 5, Chúa Giêsu lên trời. Và mà ngày kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu bỏ túi để chị đi đến này, chị giới thiệu Chúa cho họ. Và đây là chàng chuỗi và móc khóa lòng Chúa thương xót. Tất cả tâm tình của giáo điểm tin mừng gửi gắm cho chị đem về Paris. Có gì lạ không em, mai em về em nhớ chào Chúa như em. Rồi, mời con. Anh lên ngồi trên này. Anh ngồi trên này cho tôi. Là con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
À, con là dạ con là Tân Tòng ở ngõ Huế.
Con tên là gì?
Dạ con là Maria Châu Thị Hiền ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 42.
42 tuổi. Rồi con là người Tân Tòng. Rồi con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
À dạ, hồi đó là con ở ngoài Huế, rồi con đi theo Công giáo, rồi con đi qua nhà thờ mà mẹ La Vang, rồi con xin là con được vào Sài Gòn. Tại hồi đó ba mẹ con không có cho vào Sài Gòn, thì con xin thì rồi cuối cùng ba mẹ con cũng cho vào Sài Gòn. Rồi con
không con, ý cháu muốn nói là con đến với giáo điểm tin mừng con nhận được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
À dạ con được nhiều ơn lắm. Ơn của con gần đây á, là con bị cái u nang buồng trứng á, mà bác sĩ nói là mổ không được, xong là cho thuốc để uống, nhưng mà thuốc đó là nó có ảnh hưởng tới cái sức khỏe về sau nên con là không có uống. Thì con đi tới giáo điểm tin mừng, con nhờ cha xoa xoa giùm con. Sau 3 tháng sau con đi kiểm tra thì hết.
Hallelujah. Rồi ơn kế tiếp. Con đến đây con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào một người tân tòng?
Dạ thì con đến đây thì như là con phó thác cho Chúa, nên tâm hồn con lúc nào hồi lúc trước con cũng nóng nảy lắm, nhưng mà dần dần con cũng bớt đi.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Chúa chúc lành cho con. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Này, hôm nay nhiều Chúa gửi đến nhiều. Được. Rồi con rồi chúng con được đến đây. Rồi. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Du Xe Phan Tuấn Đoan ạ.
Phan
Tuấn Đoan.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Năm nay con 20 tuổi, con ở giáo phận Hà Nội ạ.
Còn con?
Dạ con cũng là dì của cháu ạ. Dạ.
Tên là gì?
Dạ con là Maria Vũ Thị Vóc. Thì cách đây 5 tháng ấy thì cháu của con ấy bị tai nạn rất là nặng, một tai nạn này. Bị tai nạn cháu con chạy một cái xe ba gác mà không có chạy quen, thế là cháu con chạy rồi đến lúc nó bị mất lái thì nó bị lật xuống một cái mé đê, thì cháu con lăn xuống trước rồi cái xe ba gác nó lăn xuống sau, thế rồi là cái toàn bộ cái xe nó đã đè lên người cháu của con, thì cháu của con ấy là bị dập hết hai lá phổi, rồi lủng ruột, rồi dập bao tử, rồi dập hết ống thực quản, rồi gãy xương quay xanh, xương quay hàm. Nói chung là cháu của con là bác sĩ cũng cho cháu của con đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu, thì 6-7 tiếng đồng hồ thì cháu của con lúc đấy là nó chảy máu trong nhiều lắm rồi, thế là nó ứ hết lên, không thở được và tím đen hết cả người. Thì bác sĩ ở gần đấy người ta mới sơ cứu, thì người ta chọc hai bên ở dưới nách này lên cho máu nó chảy ra để cho cháu con có thể thở được. Thế rồi họ sơ cứu cháu con cứ càng ngày nó càng nặng lên vậy, rồi là gia đình con cũng xin là cho cháu con đi bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội ấy. Thì bác sĩ cũng nói là cháu con chỉ có 1% sống thôi, và gia đình nếu cứ cố tình mà xin chuyển đi thì bác sĩ cũng cho đi, nhưng mà không sợ là cháu con không đủ sức để đi được lên đến Hà Nội. Thì đúng vậy, đến đi được độ hơn chục cây thì cháu con tím tái hết lại, xong là ói ra máu, rồi đến lúc tưởng là cháu con chết luôn trên dọc đường. Thì lúc đấy nhà con thì cũng cuống hết cả lên, nhưng mà con là gì thì con không có ở ngoài đó, con ở trong Đồng Nai ạ. Thế thì người nhà mới điện cho con như vậy, thì con cứ gọi điện cho cha thì không được, nhưng mà con nhắn tin liên tục. Thì đến lúc cha đã trả lời con là cứ an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy con nhận được tin nhắn cha trả lời, con mừng lắm, con biết rằng là như vậy là Chúa đã nhận lời con rồi. Thì đến lúc là lên đến Hà Nội thì cũng mười mấy ngày cháu con cứ bất tỉnh như thế vậy, thì bác sĩ cũng vẫn nói là rất là nguy kịch. Thì cũng không biết là như nào, thì con cũng cứ tiếp tục con nhắn tin đến cho cha và cha lại trả lời con. Rồi đến lúc là cháu con cũng đã bình phục, từ từ lại được và được xuất viện, thì lại thêm một lần.
Hallelujah. Chúng ta thấy một anh thanh niên hai mấy tuổi?
Con 20 ạ.
20 tuổi mà bị cái tai nạn khủng khiếp đến mức độ mà như chị vừa kể, tim gan phèo phổi, xương xiếc, là bộ đồ lòng nó nát bét, và máu là máu chảy bên trong, và xương cốt thì nó rụng rời hết, chỉ còn 1% sống sót mà thôi. Người cháu này ở bên ngoài Hà Nội,
ở
Nam Định, còn người dì thì ở Hồ Nai, ở Đồng Nai. Và người dì chỉ còn biết là nhắn tin và nhờ cộng đoàn lòng thương xót chúng ta cầu nguyện, và cho thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa đưa một con người 99% là chết, hôm nay đang hiện diện trước chúng ta vui khỏe ngon lành như là anh chị em đang thấy đây. Giơ lên coi, giơ lên. Hallelujah. Giơ lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi cha, hôm nay con đến đây để con tạ ơn Chúa, con thấy cộng đoàn thế nào?
Rất là đông và vui ạ. Và con không biết nói gì, chỉ biết cảm tạ Chúa thôi ạ.
Hallelujah. Không biết nói gì, chỉ biết cảm tạ Chúa. Đủ chưa? Quá đủ. Không biết nói gì, chỉ biết mạnh lên, không biết nói gì chỉ biết. Nhớ cao ấy quá lên, không biết nói gì chỉ biết. Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Gửi tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi cố gắng ở lại Chúa Nhật này 13 tháng 5, lễ của mẹ, ngày của mẹ và lễ Chúa Trời. Xin
con cho vào để tạ ơn Chúa, để cảm ơn cha cùng cộng đoàn luôn. Dạ vâng, con cảm ơn cha.
Rồi chúc lành cho con. Bé lên đây con. Đây con. Thấy nó ngon không? Thấy ngon không? Ngon không? Ngon không? Con tên gì con?
Dạ con tên là Vũ Y Trang ạ.
Nói to lên, Vũ gì?
Con là Vũ Y Trang ạ.
Vũ gì?
Vũ Thị Trang ạ.
Vũ Thị Trang. Vũ Thị Trang, Trang nay bao nhiêu tuổi? Trang ở đâu?
Dạ con năm nay 26 tuổi ạ. Con ở Ninh Bình ạ.
Ở Ninh Bình. Rồi Trang hôm nay con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ ngày hôm nay, để họ nhận biết ơn của Chúa mà họ quay về với Chúa.
Dạ thưa cha là
con
bỏ Chúa 10 năm rồi ạ. Và giờ con đã quay trở về xưng tội. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm của con.
Trước mặt chúng ta là một cô gái 26 tuổi ở Ninh Bình. Mà bao nhiêu năm con bỏ Chúa?
Dạ 10 năm ạ.
10 năm, tức là từ hồi 16 tuổi cô ấy đã bụi đời, cô đã bỏ Chúa. Và 10 năm trời như vậy thì anh chị em 10 năm hả? Hay 16 năm? 10 năm thì chúng ta biết là cuộc đời của cô ấy như thế nào. Không có tiện nói ra. Hôm nay con đến đây để con nói cho mọi người biết rằng nhờ đâu mà con được quay trở về với Chúa sau 10 năm con bỏ Chúa.
Dạ thưa cha là sau 10 năm đấy thì con bị bạn bè xúi giục, thế là con đi buôn ma túy, hay con bị bắt ạ. Con ở trong tù 42 tháng, được sự cải tạo tốt của con nên là con được giảm án về sớm ạ. Vâng ạ.
Rồi khi mà con ra tù về thì làm sao mà có nhiều người ra tù về họ còn phạm tội nặng hơn nữa. Vào tù ra khám như cơm bữa, vì trong nhà tù không có cải tạo nổi con người ta, vì không có lòng thương xót của Chúa, con người ta sẽ tiếp tục dấn thân vào tội lỗi. Và không có Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, biến đổi tâm hồn, thì cho dù có 10 năm tù hay 20 năm tù, hay là có mãn đời ở trong tù, cũng không bao giờ biến đổi được con người nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần. Và làm sao mà con biết đây lòng Chúa thương xót? Giáo điểm tin mừng, con quay về, con đến đây con xưng tội, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ.
Con là gì?
Người cha con là mẹ. Cháu nó đi, thế là con đi tìm cũng không được. Đến lúc con cũng không biết, con chỉ biết là lòng Chúa thương xót, nhưng mà con không hiểu lòng Chúa thương xót như thế nào. Thế là con mới đi lên Hòa Bình, con lấy thuốc, thuốc khớp. Thế là gặp được một cái chị đeo chổi chẳng hạt ở đây. Con chạy đến con bảo, chị ơi chị đi đạo à? Thế là chị bảo là vâng. Chị lại giảng cho con về lòng Chúa thương xót. Chị mời con về nhà chị. Thì con lại bảo khất với chị là hôm nay em mượn người bên Lương Lai em đi lấy thuốc. Thôi em khất chị để đến hôm sau, em bảo cháu nó Lai đi là em sẽ tới nhà chị. Thế hôm sau con đi thì con lại không đi lấy thuốc luôn, con chạy luôn xuống đến nhà chị. Thì con lại gặp một cái chị ở trên sở kiện, chị đang đi giao giảng lòng Chúa thương xót. Thế chị cho con một cái đĩa và một chuỗi chẳng hạt và một quyển sách về lòng Chúa thương xót. Thế từ đấy là con về, con cứ cầu nguyện và con cũng xin các chị là cầu nguyện cho đứa con của con để họ bắt được, họ cho vào trong tù để con yên tâm. Thế là đúng một tháng sau là con nhận được ở trong trại, người ta điện về cho nhà con là họ bắt được cháu. Thế con vừa buồn mà con lại vừa mừng. Thế là con đi vào con thăm cháu thì cháu cứ khóc. Cháu bảo là con biết con sai, xin mẹ thương con để con thay đổi tính hết. Thế là con cũng về con lòng Chúa thương xót. Thì con thấy mỗi một lần con hoặc các con vào thăm thì cháu đều khóc, đều bảo là em sai. Thôi thì con cũng hàng ngày con cầu xin Chúa. Cho đến hôm 26 tháng 4 vừa rồi là cháu được ra trại, là con về. Con cũng tối nhà con lúc nào cũng đọc lòng Chúa thương xót. Con mới cầm quyển sách, con bảo là con chưa biết đọc kinh lòng Chúa thương xót, thì con cầm quyển sách con đọc theo với bố mẹ. Thế là cháu cũng ngoan, cháu rất vâng lời. Thế là con bảo cái gì cháu cũng nghe. Thế là con bảo thôi để mẹ xin, vì con đi làm công ty, thôi con xin để con cho cháu vào đây. Thì người ta lại bảo con là chỉ cho 1-2 ngày thôi, người ta không cho đi lâu. Thế con bực quá, con bảo là thôi tôi xin tôi nghỉ luôn, để tôi cho con tôi đi chữa bệnh. Chứ rồi vậy là con xin con nghỉ luôn và con đưa cháu vào đây. Con bảo thôi, của cải thế gian thì cũng chóng hết, thì còn cứu linh hồn con. Và tối chủ nhật con vào đến đây, con dâng lễ 7 giờ tối xong một cái là con gặp cha luôn đấy. Là con xin cha sư giải tội cho cháu. Vậy là từ hôm đấy cháu cũng rất là ngoan. Thì thôi.
Alleluia. Chúng ta thấy tấm lòng của một người mẹ dám chấp nhận vì lòng Chúa thương xót, vì đứa con gái của mình xin nghỉ công ty, nó không cho nghỉ cho 2-3 ngày, tôi bỏ luôn, chấp nhận bỏ hết tất cả, giống như người chị em cô Liên ở bên Pháp chấp nhận bán hết tất cả, cả cái nhà hàng của mình để đi theo lòng Chúa thương xót. Còn người chị em đây cũng chấp nhận bỏ hết công ăn việc làm của mình để đưa đứa con gái yêu quý của mình đến với lòng Chúa thương xót. Chúng tôi thấy hai cái tấm gương của hai người chị em, một người bên Pháp, một người ở Việt Nam, có khác gì nhau đâu. Tấm lòng của những người con khi mà cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì họ không còn thiết tha cái gì trên cõi đời này nữa. Chúa Thánh Thần sẽ đưa những họ đến sự thật toàn vẹn. Đấy là sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn là Chúa là trên hết. Sự thật toàn vẹn là Chúa là đấng đầy quyền năng. Sự thật toàn vẹn là cho dù có nhà hàng cũng không là cái gì cả. Cho dù công ty cũng không là cái gì cả. Cho dù cơm ăn việc làm cũng không là gì cả, nếu không có lòng thương xót của Chúa. Chấp nhận mất luôn việc làm của mình để đem con mình đến, để cứu lấy linh hồn đứa con của mình. Được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì đâu. Đây, cha gửi tặng cho con tâm hình lòng Chúa thương xót đây con. Một người con bây giờ thấy nó đẹp không? Thấy nó dễ thương không? Con quay xuống cho mọi người thấy con dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Dễ thương không? Thưa anh chị em, bây giờ tâm hồn của con hoàn toàn trinh sạch. Cho dù là ngoài lý lịch con có tiền án, tiền sự gì cả, không có nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa con, tâm hồn, máu và nước Chúa đã rửa sạch tội con, giống như rửa sạch cái tội cái anh chàng thanh niên 10 năm bỏ Chúa, giống như rửa sạch tội cái cô 30 năm bỏ Chúa. Bây giờ con hoàn toàn trong sạch. Nhớ không? Nhớ không?
Con nhớ.
Bây giờ con hoàn toàn trong trắng trước mặt Chúa. Nhớ không?
Con nhớ.
Và hãy giữ cái đẹp ấy mãi mãi trong cuộc đời của con.
Vâng, con nhớ.
Đây, cha gửi tặng cho con thêm cái máy 365 bài giảng để con nghe nha. Chúa chăm sóc gìn giữ con. Tặng cho chị cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa ngày Chủ nhật con ở đây không con?
Dạ con không ạ, con về Đà Lạt ạ.
Vâng, con về lại. Cha gửi tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con là về bình an. Rồi mời cô. Hallelujah. Hallelujah. Không biết nói gì hơn ngoài lời. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con ở Nghệ An. Dạ con là tên Maria Nguyễn Thị Hà ở Chữ Lưu Mì.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 43 tuổi cha.
Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được ơn riêng là cách đây 3 năm rồi là con ở miền Nam ở Bình Thuận cha đó. Rồi con đi viện cha, rồi con mới ra nhập viện được 2 ngày. Thì con nghe một người nói là khi lòng thương xót của Chúa là khi đó con bỏ viện là con đưa con đi. Thì con đưa con đi đến là...
Đưa con của con hả?
Dạ, con đưa của con đến, cả bố mẹ cả con là đưa đến Chúa, đến cha đấy, được gặp cha. Rồi là con trở về là con ăn hết bệnh, là con tự động... Dạ.
Bệnh gì?
Bệnh như kiểu mà hoa đầu quá chán á, nổi cả người á. Dạ, rồi đầu khi đó là con đi về là thôi rồi là con không ở lại viện nữa, cách 10 ngày ra thì con lấy lại bảo hiểm thì họ lại hỏi con. Thì con cũng chia sẻ với họ như vậy, thì khi đó họ mới cho con được lấy cái sổ bảo hiểm ra chá.
Rồi, bây giờ con mới làm sao mà con biết được cái điểm tin mừng hôm nay, con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ thì con ra ngoài bệnh viện thì con dạ thì con cảm thấy được cái lòng thương xót Chúa được cứu con là máu mặn đó chán đó, thì con cũng cảm thấy được nhiều ơn Chúa đó. Với lại con năm ngoài đấy là có ba mẹ đẻ con á là bị bệnh là bệnh đấy như kiểu xuất huyết dày dày á, máu có phốt ra này chán á, mà con là người con gái lại xa cha mẹ. Thì trong đó là mẹ bị bệnh khí, mẹ bị khí chỉnh dơ. Thì con không thấy ai bảo cả. Mà tự nhiên con là con thấy đứng dài, mà con đứng giặt dù trong nhà là con thấy là ai kêu cái ngoài là con ra thì được một hồi là anh điện gọi con nói là cô muốn gặp mẹ nữa, thì điện mà gặp cha mẹ là bị không qua được. Thì con khi đó là đóng cửa con lại là con vượt con đi.
Rồi cuối cùng mẹ con sao?
Rồi cuối cùng đó
mẹ con sao?
Thì cuối cùng là mẹ con là đưa đi viện rồi. Anh em đưa đi viện thì khó rồi, đâu.
Cuối cùng.
Dạ, cuối cùng là
mẹ khỏe không?
Dạ mẹ khỏe đó.
Hallelujah. Rồi cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng về gửi cho mẹ con nhá. Ủa tôi. Rồi. Thì là móc khóa lòng Chúa thương xót. Cha phải ra Nghệ An phải 5 năm cha mới nghe hiểu nổi. Đây tặng cho con cái xin chuối cho mẹ nha. Rồi được rồi, chuối lành cho con. Rồi con. Rồi con được. Ngon không? Rồi có được ơn gì của Chúa con tay châm xâm trổ ngon lành.
Dạ con tên Phạm Minh Tùng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 ạ.
Rồi, con ở đâu?
Con ở Đắk Lắk ạ.
Rồi Tùng 28 tuổi Đắk Lắk. Tùng được ơn gì của Chúa Tùng chia sẻ cho mọi người.
Dạ hai vợ con có vợ nhưng con lập gia đình được đây cái đây 6 năm rồi. Thì lần đầu tiên thì con cũng có lấy về rồi có bầu nhưng mà bị sẩy, xong từ đấy là đến giờ là chưa thấy có lại. Nên con được một người bạn là nói về cha, thế là con quyết định từ Đắk Lắk đi xe máy xuống đây.
Đi xe máy mấy tiếng?
Dạ 10 tiếng ạ. Dạ thừa là tối hôm qua là con tới nơi, là sáng nay con xuống đây sớm luôn ạ.
Rồi đi từ ban đêm, tối hôm qua đi, sáng nay đến sớm rồi sao nữa?
Đi con đi buổi trưa. Rồi tối đến nơi sau con nghỉ ở dưới Bình Dương rồi con mới lên.
Rồi sao nữa?
Dạ thì sáng nay con tới đây sớm thì được khoảng 9 giờ. Dạ để con chờ được gặp cha.
Rồi bây giờ con đến đây thì con thấy thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thấy thì cũng rất là đông người. Dạ thấy đông vui, tại vì lần đầu tiên con bước vô nhà thờ.
Lần đầu tiên bước vô nhà thờ, con có đạo không?
Con không đạo, con lương ạ.
Đấy, nói làm vậy thì vợ con có đạo không?
Dạ không ạ.
Rồi thì làm sao mà chúng con biết là đây mà con chạy xe Honda 10 tiếng đồng hồ từ Đắk Lắk vào trong này?
Dạ bạn con là bên đạo nên à. Bạn con cũng giảng đạo cho con rồi chỉ cho con xuống dưới này là con đi xuống luôn.
Rồi đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi để hai vợ chồng mở lên mà nghe. Đây là cuốn sách để cho con biết về lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Để Chúa gìn giữ chúng con. Và sang năm con quay về đây với vợ của con để con tạ ơn Chúa vì có được baby nha.
Con cảm ơn cha.
Này Chúa cho toàn người trẻ, đẹp không? Rồi con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thảo, con ở ngoài Bắc vào ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 18 tuổi.
18 tuổi. Rồi, con được ơn gì của Chúa Thảo?
Thưa cha là con được khỏi bệnh, con bị ngày trước con bị đau đầu mà đi các bệnh viện lớn không thể chữa được cho con bởi vì nó không ra bệnh mà cả bệnh đau bao tử nữa, mà trong khi đó khám là không ra bệnh gì mà con cứ về nhà con đau mà đi bệnh viện là con lại khỏi. Bố mẹ con trông con rất là vất vả ở ngoài viện và về nhà là con lại bị kéo dài mất tầm 2 tháng. Sau đó tầm đợt tháng 1 là con có bay vào đây xin ơn của cha, bây giờ con được khỏi bệnh rồi.
Con bị đau đầu vậy là bao nhiêu năm?
Con mới bị tầm 4 đến 5 tháng.
Vâng, thưa anh chị em, một cô bé 18 tuổi từ ngoài Hà Nội.
Vâng.
Hà Nội mà bị bệnh đau đầu 4 năm tháng mà đi bệnh viện không khỏi, vào đây từ tháng Giêng và cầu nguyện Chúa đã chữa lành. Cô ấy không quên tạ ơn Chúa bằng cách là hôm nay quay trở lại đây để làm chứng cho mọi người, nhất là cho các bạn trẻ. Một người 18 tuổi nha, các bạn trẻ nhớ dùm. Không phải chỉ có ông lão bà lão mà những người trẻ ngày hôm nay họ cũng biết đến lòng Chúa thương xót. Tặng cho Thảo cái máy 365 bài giảng nha.
Cho con xin một cái cho ông mù ở cạnh nhà con ạ.
Sao?
Cho con xin một cái cho ông mù ở cạnh nhà con, bế con từ ngày bé đến bây giờ.
À, có một ông mù ở cạnh nhà con mà bế con từ ngày bé cho đến bây giờ.
Không, đến ngày con lớn
đấy. À, đến ngày con lớn đến bây giờ. Rồi, đây cho ông mù nha. Rồi, Chúa dành cho Thảo để cái móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa nhìn giữ Thảo nha. Thì các bạn còn nhớ cái người mà chăm sóc mình, cái ông mù bế mình từ bé đến khi mình lớn khôn, bây giờ vẫn nhớ đến ông mà tặng cho ông một cái máy. Rồi mời con. Này Chúa gửi toàn những người trẻ đến đây để cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Con tên gì?
Dạ con là Teresa Đào Duy Khuyên ạ. Con 30.
Nói to lên, nói to lên, con tên gì?
Teresa Đào Duy Khuyên.
Đào Duy Khuyên bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì con?
Con 34 tuổi, con ở Lâm Đồng.
Ừ, làm gì?
Dạ con kinh doanh.
Kinh doanh. Giờ hôm nay con đến đây con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con là đạo từ nhỏ đến lớn nhưng mà có một thời gian là đức tin của con bị giảm rất là nhiều, con đã bỏ Chúa khoảng tầm 15 năm.
Bỏ Chúa tầm khoảng 15 năm, có thể hơn mà thôi, bớt bớt chút 15 năm. Rồi chuyện gì xảy ra mà con quay về với Chúa con?
Dạ cho đến khi đỉnh điểm là con phạm rất là nhiều tội. Khi mà con gặp thắc mắc cái gì con không có hỏi Chúa mà con đi hỏi thầy bói. Rồi đỉnh điểm nữa là con đã phá thai một lần. Thì Chúa vẫn thương con và Chúa cho con gặp gỡ những người để đưa con về đúng đường lối của Chúa. Rồi bà ngoại của con thì cho con một cái máy nghe bài giảng. Rồi từ đó là con đã quay lại với Chúa. Và Chúa đã cho con một cái ơn nữa, đó là chồng con là đạo Phật nhưng mà bây giờ cũng đã tin Chúa.
Hallelujah.
Con đến đây con muốn cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho bà ngoại con, cho bố con và các em của con thêm đức tin. Và cho chị họ của con là lấy nhau được 4 năm rồi mà chưa có em bé.
Còn con?
Con thì cũng có vấn đề nhưng mà con nghĩ Chúa biết hết rồi nên con không cần phải nói ra nữa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người sau tầm khoảng 15 năm bỏ Chúa quay trở về mà lời nguyện ước là cho những người thân yêu của mình cũng được nhận biết Chúa, quay về với Chúa. Và đặc biệt là người chồng của cô ấy đã, một người ngoại đạo, bây giờ đã nhận biết Chúa và đã tin theo Chúa. Cha gửi tặng cho những người mà còn cầu nguyện đó, ngày mà họ còn chưa nhận biết Chúa, cho cái máy 365 bài giảng nha. Và đây đứng mà con đã bỏ tầm khoảng 15 năm và con đã phạm biết bao nhiêu tội nhưng mà Chúa vẫn thương con, Chúa vẫn tha thứ cho con. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để con đi loan truyền cho mọi người nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi một cô đỏ lên luôn đi, hôm nay nhiều cô quá, cho cô lên luôn đi cô. Con tên gì?
Dạ, con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thắm ạ. Con ở xứ Giáp Nam giáo phận Bùi Chu ạ. Con ở miền Bắc ạ. Dạ, con thưa cha, và cộng đoàn, con được bốn ơn ạ. Cách đây 4 năm con bị hai cái u, một cái u năng buồng trứng và một khối u tiểu khung. Đến khi con mổ, bác sĩ bảo gọi chị gái nhà con vào 3 lần, bảo là bây giờ có mổ nữa hay không, mổ cũng chết và không mổ cũng chết. Thì chị gái nhà con bảo thôi, cho con bây giờ con em gái con thì bây giờ trong sợ nhờ vào Chúa và bác sĩ thì con quyết định mổ cho em con. Nhưng khi con về phòng mổ, bác sĩ bảo con là cháu mổ xong thì có khi là bị liệt và có khi là bị điên, vì chưa bao giờ bác có gặp một trường hợp như vậy. Con là không, khi đó mổ của con là một ca mổ đến 8 tiếng đồng hồ. Thưa cha, bác sĩ nôi hết nội tạng của con ra ngoài và con đã bị cắt ruột và con phải đeo hộ môn trực tràng. Thưa cha, con phải đeo hộ môn giải cha. Và bác sĩ bảo là có 95% gây ra ung thư rồi, nhưng mà con nhờ chị gái nhà con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cho con. Đến khi con ra viện, bác sĩ bảo là con không có bị ung thư tí nào cả và cháu cứ quay về đi, một năm nữa quay về đây bác sĩ nối hộ môn cho con. Nhưng khi con vẫn đeo hộ môn nhân tạo của con đi làm, con thấy khó chịu quá. Tầm độ 10 tháng sau, con đau bụng, con đi mổ, thì bác sĩ mổ lại, mổ cho con một lần nữa, thì con lại phải bị cắt ruột một lần nữa. Chưa con bị đeo hộ môn nhân tạo ở đây, xong khi con mổ lần thứ hai, con lại phải bị đeo ở giữa bụng nữa. Con khóc với chị gái nhà con, bảo là chị ơi, trước em bị hậu môn ở đây, ở hông đã khó chịu rồi, bây giờ ở dưới ngực thì em chịu làm sao được. Chị gái nhà con bảo thôi em mẹ, Chúa sẽ no niệu cho em tất cả. Trong khi đó con mổ lần thứ hai và con mổ lần thứ ba một lần nữa, vì từ xưa đến nay một ca mổ của con là hiếm gặp, chưa từng thấy. Vì từ xưa chưa ai có người phải thổi ruột, nhưng con một ca là ca thử nghiệm đầu tiên của con. Con nằm ở viện Việt Đức đúng một tháng trời để bác sĩ thử nghiệm của con. Trong khi đó bác sĩ thử nghiệm của con thì thành công. Bác sĩ bảo con là chỉ có bề trên làm được, giữ bác sĩ thì bó tay không làm được.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi bây giờ thì con thấy thế nào?
Dạ, trong 4 năm nay con không hoàn toàn một viên thuốc nào cả, nhưng mà bây giờ con còn nhiều bệnh lắm thưa.
Bây giờ cái hậu môn của con bị thế nằm ở đâu?
Con nối xuống dưới rồi thưa cha. Chứ con đeo ở đây ạ. Xong cái mổ con lần thứ hai con lại đeo ở giữa bụng ạ. Bụng nó phùng ra vậy ạ thưa cha.
Bây giờ?
Bây giờ con xuống vị trí cũ rồi ạ.
Vâng. Alleluia. Thưa anh chị em, chúng ta thấy con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 35 tuổi thưa.
Vâng, 35 tuổi mà trải qua 3 lần mổ, mà những lần mổ nào cũng khủng khiếp, phải nói là vô cùng khủng khiếp.
Con này thôi ạ, ruột con còn có băng xíu này thôi ạ, con không ăn được nhiều ạ. Vâng ạ.
Rồi bác sĩ lấy hết bộ đồ lòng con ra rồi có bỏ lại chưa?
Dạ con không biết. Mấy người trêu bảo thao mày không mang về cho tao ăn.
Rồi ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Im. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để cho mẹ con, và đây là dành chuỗi cho mẹ con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Ôi tôi. Thưa anh chị em, mời chị em chúng ta cầm cái quạt ở trên tay và cho tạ ơn Chúa, vì Chúa Thánh Thần chiều hôm nay đúng là buổi chiều của Chúa Thánh Thần. Tất cả những nhân chứng chiều hôm nay tuyệt vời vô cùng. Anh để chịu khó chiều ngày mai nhé. Chiều ngày mai nhớ lên nhé. Vâng, Chúa Thánh Thần chiều hôm nay đã gửi đến cho chúng ta những sự thật toàn vẹn, sự thật của những con người hoàn toàn trần trụi trước mặt Chúa, của những con người 30 năm, 15 năm, 10 năm bỏ Chúa, sự thật của những con người mà với những căn bệnh bác sĩ bảo bó tay, chỉ có Chúa, chỉ có trời cứu, sự thật của những con người mà hôm nay đã được quay trở về với lòng thương xót Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống trong sự thật, sự thật của Thánh Thần, của lòng thương xót. Mai nha, mấy anh chị em cầm cái quạt trên tay cầu nguyện và làm theo chúng tôi.